This is KBDT from Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hòa Thịnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện có ý nghĩa qua dòng văn của tác giả là Đinh Văn Sơn. Hòa Thịnh sưu tầm được hai câu truyện xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Và cái câu truyện đầu tiên thì Hòa Thịnh xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị có cái tên là Cô Bé Bán Vé Số. Cô bé bán vé số như thế nào nè, mời quý vị. Dưới chân cầu ông Lãnh có một cái quán cơm tấm sườn bì chả rất là nổi tiếng. Quán cơm này do bà Tư Hoa bán đã lâu và thực khách đó là giới lao động bình dân. Cơm tấm ngon mà giá rẻ cho nên lúc nào cũng đông khách. Rồi một hôm, có một cô bé bán vé số đến trước cửa quán, nhìn vào thức ăn ở trong tủ kính với đôi mắt thèm thuồng. Thằng phụ bán cơm thấy vậy mới đứng ra mời chào.
Ăn cơm gì bé? Ở đây có bán cơm tấm sườn bì chả nổi tiếng ở Sài Gòn nè, em ăn nha.
Dạ, cơm tấm sườn bì chả ngon không anh?
Tất nhiên là ngon rồi em, không thấy khách hàng vô đông lắm sao?
Dạ, bao nhiêu dĩa vậy anh?
À, rẻ mà, có 30.000 dĩa có trứng luôn nha, em ăn một dĩa nghe.
À, dạ thôi, em hỏi chứ em chưa có ăn.
Trời, vậy mà nãy giờ nó muốn gãy lưỡi luôn rồi đó. Thôi, đi bán vé số đi cưng.
Vậy đó. Tội nghiệp cô bé. Cô bé nghe xong như vậy, cô bé tiêu nghỉu cúi đầu xuống bước đi.
Bà Tư nghe thấy hết à. Bà ngoắt cô bé lại hỏi. Con ơi con muốn ăn không con?
Dạ, con muốn, mà.
Mà sao?
Dạ, con muốn lắm nhưng mà con không có đủ tiền.
Ờ, không sao đâu. Bà cho con một dĩa miễn phí nha.
Dạ, con cảm ơn bà, nhưng mà con xin cái phần cơm này con đem về có được không bà?
Được. Nhưng mà sao con không ăn ở đây hả?
Dạ, tại vì mẹ con bị bệnh hổm rầy nè, mà không có ăn gì hết trơn á. Con xin bà cho con mang về nghe.
À, thôi được rồi, để bà cho người gói hộp cơm lại cho con mang về nghe.
Dạ, con cảm ơn bà. Cô bé nói xong, và sau khi cầm được hộp cơm thì cô bé rưng rưng nước mắt. Bỗng cô bé rút ra 3 tờ vé số đưa tận tay cho bà Tư và nói: Dạ, cho con cầm đỡ 3 tờ vé số này, ngày mai con đem tiền qua con chuộc lại nha bà.
Không, bà cho con hộp cơm này miễn phí mà con.
Dạ, nhưng mà con không có muốn làm phiền bà. Nếu mà bà không có lấy, con sẽ trả lại hộp cơm á.
Ôi, được rồi, để bà cầm nữa nè. Con bé này thiệt là cá tính ngang.
Cô bé cầm hộp cơm đi, rồi mới bà mới bèn bí mật theo dõi. Nhà cô bé nằm trong một cái con hẻm nhỏ sâu hun hút, ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tới nơi. Đúng là nhà nghèo thiệt. Bà Tư đứng bên ngoài nghe ngóng. Cô bé cầm hộp cơm vào trong nhà gọi mẹ, tỏ ra rất là mừng rỡ. Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay có cơm sườn mà mẹ thích nè mẹ. Ơi, mẹ ăn gì cũng được, mua chi cho tốn kém vậy con? Mẹ à, mẹ biết là hôm nay là ngày gì không? Nếu không lầm thì hôm nay là sinh nhật của con. Nhưng mà hôm rày mẹ bệnh quá, cho nên mẹ không có mua bán gì được. Cho nên đâu có tiền để mà mua quà cho con đâu con. Dạ, con biết mà. Hôm nay con có quà cho mẹ nè. Có người cho con hộp cơm sườn nè mẹ. Mẹ ăn đi, cho khỏe á mẹ. Thôi, con ăn đi nha. Hôm nay sinh nhật của con mà. Hay là con chia ra làm hai phần nha. Con cơm với thịt ha. Mẹ thì ăn cơm, ăn cân không cho nha ha. Mẹ già rồi, đâu có răng đâu để mà nhai thịt phải không? Ủa mà, ai mà tốt bụng cho con hộp cơm vậy mẹ? Cho mẹ vậy con. Thôi, thôi, mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, kẻo ngủ mà. Ăn nhiều vô để cho sức khỏe, để cho mau khỏi bệnh mà sống với con nha. Ha. Hộp cơm đó đó là do bà chủ quán cơm cho con đó. Bà đó bà tốt bụng lắm mẹ ơi. Con bé này thiệt là có hiếu nha. Bà Tư nhìn thấy cảnh này xong bà tấm tắc, bà thầm khen cô bé và lẳng lặng đi ra về. Bà chợt nhớ là ngày xưa bà cũng có thời gian sống trong nghèo khổ, cho nên bà thấu hiểu được cái hoàn cảnh của cô bé bán vé số. Rồi sáng hôm sau, cô bé ghé quán cơm của bà Tư và để chuộc lại 3 tờ vé số. Bà cầm tay cô bé rồi nói: mẹ con thiệt là hạnh phúc khi mà có một cái người con hiếu thảo như con đó nha. Nè, bà nói nào ngay, bà có ít tiền cho con ha, đó, để mà thuốc thang thêm cho mẹ con ha. Dạ, con có lấy đâu. Hôm nay con đưa tiền cho bà là để con chuộc lại 3 tờ vé số đó. Ây, đây là cái số tiền mà hôm qua bà trúng được 3 tờ vé số ở giải nhất đó con. Nhan, vậy đi. Con cứ cầm lấy nha. Đừng có ai nái gì cả con. Chú cha ơi, có thiệt không bà? Nếu mà trúng được thì bà cứ cầm lấy đi chứ sao mà đưa cho con vậy? Ồ, bởi vì đây là 3 cái tờ vé số của con để lại để mà mua cái hộp cơm cho mẹ con, cho nên tiền này phải là của con chứ đâu phải là bà của bà đâu. Bà đâu có mua vé số của con đâu, con chỉ đưa cho bà cầm đỡ thôi mà. Vậy đó con. Dạ, vậy con cảm ơn bà nha. Con về con mua thuốc cho mẹ con nha. Cô bé cầm tiền đi rồi đó. Mà bà Tư, bà nhìn theo, bà mỉm cười. Con bé thật có một cái tính cách độc lập. Nếu không nói trúng vé số thì chắc gì nó cầm tiền mà thuốc thang cho mẹ nó. Con bé thật có hiếu và có được một cái lòng tự trọng rất xứng đáng nhận được đồng tiền giúp đỡ từ tay của bà. Tác giả Đinh Văn Sơn. Kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện được mang tên là Cô Bé Bán Vé Số, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình được mang tên là Đọc Truyện Ý Nghĩa. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Một cái câu chuyện thứ hai cùng tác giả Đinh Văn Sơn, Hoàng Tính sưu tầm được, xin được gửi hầu cho quý vị, có tên là Ổ Bánh Sinh Nhật. Xin được mời quý vị. Lấy neo đã lâu rồi mà anh Tư anh chưa bao giờ anh làm sinh nhật có chị Tư hết trơn đó. Phần cũng vì cuộc sống có khó khăn, phần cũng vì bận rộn với công việc cho nên lần lựa mãi. Nghĩ thấy cũng tội cho vợ. Vợ người ta thì quần lão lụa hoa bánh tràn đầy trong cái ngày sinh nhật, còn vợ của mình buồn quá. Cho nên hôm nay nhất định anh sẽ mua tặng cho chị một ổ bánh kem thiệt là ý nghĩa. Anh muốn tạo bất ngờ cho nên không báo cho chị biết. Chiều về sớm, trên đường đi anh ghé qua một cái tiệm bánh gần nhà để mua. Khi đến nơi, tiệm bánh chỉ còn có một ổ bánh kem duy nhất, nhưng mà cái ổ bánh kem này phải gọi là thiệt là đẹp. Anh bước vô đưa tiền cho cô nhân viên để đặt mua, bỗng phía sau lưng có tiếng cụ bà nói với anh:
"Ồ, xin lỗi cậu nha, ổ bánh kem này tôi đã mua rồi cậu ơi."
"Dạ đúng rồi đó anh, bà cụ này đến trước nhưng mà không có đủ tiền, bà năn nỉ tôi nãy giờ này đó."
À, vậy thì theo nguyên tắc bán hàng thì cho dù bà ấy có đến trước, có đến sau đi nữa nhưng mà không có đủ tiền thì em vẫn có quyền em bán cho tôi được không hả?"
Dạ được. Nhưng mà em thấy tội cho bà đó quá." Cô nhân viên cô nói như vậy. Anh Tư nghe và anh Tư gắt lắm:
"Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Bây giờ em có muốn bán hay không? Hay hoặc là để tôi đi mua chỗ khác hả?"
Bà cụ nhìn anh năn nỉ:
"Ừ cậu à, hôm nay là ngày sinh nhật của đứa cháu tôi á. Cha mẹ nó mất sớm rồi, chỉ còn có hai ba cháu thôi à. Nó ao ước nó được cái ổ bánh kem này. Mong cậu hiểu cho nha. Cậu ơi, cậu yêu giùm tôi mà cậu."
"Trời thì đã tối rồi, nếu mà còn sớm á, tôi sẽ đi mua cái chỗ khác thôi. Nhưng mà cái ổ bánh kem này nó rất là đẹp. Ui trời, đẹp quá. Mà nó còn có một cái rồi, nó rất là cần thiết cho tôi lắm. Bà biết không, tôi phải gọi là tôi đã đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Sao những lần mà phải gọi là lần lừa của tôi, lần lửa của tôi cứ trời bức rứt trong lòng lắm."
"Dạ, tôi thành thật, tôi xin cậu mà cậu. Cậu hãy nhường lại cho tôi đi cậu. Tôi cũng đã đợi cậu lâu lắm rồi. Hôm nay tôi mới đặt mua rồi. Nhưng mà chị
thiếu tiền vậy?"
"Dạ chị thiếu ít tiền thôi. Tội nghiệp cho cháu tôi mà."
Không có được đâu. Tôi không thể nào tôi lỗi hẹn với vợ tôi lần nữa được. Cái ổ bánh kem này dứt khoát là tôi phải mua cho được đây nè."
Bà cụ vì không có đủ tiền cho nên cũng đành phải để cho cô nhân viên gói cái ổ bánh kem lại cho đưa cho anh Tư. Anh đã cầm lấy. Anh cầm lấy mà trong lòng anh mới gọi là anh rất là vui lắm. Chỉ tội nghiệp cho bà cụ ôm đứa cháu vào lòng, giọt nước mắt ngắn dài. Anh Tư lên xe rồi mãi chạy đi. Thế nhưng mà bỗng dưng anh quay lại, anh bước xuống xe, anh đến trước mặt bà cụ, anh đưa cái hộp bánh kem bằng hai tay. Bà ngước lên mà nhìn anh ngạc nhiên, ấp úng:
Tôi không có đủ tiền để mua, cậu thấy mà. Thôi nha, cậu lấy đi, cậu lấy đi nha ha."
"Ôi không đâu, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể nào mà tôi đánh mất cái hạnh phúc của cháu bé được đâu. Nè, bà cầm lấy đi."
Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Để tôi gửi tiền trả cho cậu. Còn thiếu con ít thôi. Rồi khi nào mà có đủ tiền á, tôi đi qua đi lại, tôi tìm cậu, tôi sẽ gửi trả lại cho cậu hết đó nha, cho cậu nha.
Không cần đâu, bà ơi.
Và thế rồi, bà cụ mới cầm cái hộp bánh mà rưng rưng nước mắt bởi vì mừng lắm. Anh Tư anh vội vàng anh quay lưng đi. Thì thật bất ngờ, chị Tư đã đến trước mặt anh. Chị đã nghe thấy hết. Chị đã vô tình về nhà, đi ngang qua cửa tiệm. Chợt thấy anh bước vào cho nên âm thầm theo dõi từ đầu của câu chuyện. Và phải gọi là hết sức cảm động trước cái nghĩa cử của anh. Chị nắm chặt tay anh, nói thầm, cảm ơn. Anh Tư nói, anh xin lỗi em nha. Lại là lỡ hẹn em một lần nữa rồi, phải không? Ôi, có sao đâu anh. Vợ chồng mình đi ăn hủ tiếu gõ cũng được nữa. Ăn hủ tiếu gõ đi. Cũng là vui vẻ để mừng sinh nhật rồi. Cần gì bánh kem. À, mà sao anh lại nhường cái ổ bánh kem đó lại cho anh cháu bé vậy? Bởi vì anh cũng đã từng có một cái tuổi thơ như vậy đó em. Bà cụ đứng gần đó nghe thấy hết cho nên lên tiếng.
Hay là vậy nha. Dạ tôi mời cô cậu cùng vui mừng sinh nhật với cháu gái của tôi nha.
Anh Thư anh vui vẻ anh đáp.
Cái ý này hay nha. Tôi thấy hay đó. Tụi này ý này hay lắm à thưa bà. Sao chúng ta lại không cùng nhau để mà chúng ta mừng cái sinh nhật phải không? Đó, cho hai người phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi đó anh. Được, cũng được đó anh. Chị Tư đáp lại nhẹ nhàng, rồi sau đó nắm tay anh Tư cùng bà cháu tung tăng bước trên hè phố rộn ràng, tươi tắn như hoa.
Ngày hôm nay ta cùng họp hẳn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng họp hẳn nơi đây, mọi người bên nhau.
kính thưa quý vị, đó là Phan Đình Tùng qua ca khúc được mang tên là Khúc Hát Mình Sinh Nhật, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện có ý nghĩa ngày hôm nay. Câu chuyện hay ha thưa quý vị, câu chuyện thứ hai cũng rất là hay, câu chuyện số 1 cũng hay lắm. Câu chuyện số 2 được mang tên là Ổ Bánh Sinh Nhật, là câu chuyện đầu tiên có tên là Cô Bé Bạn Vé Số. Và đến đây thì phần đọc truyện có ý nghĩa của Hoàng Tính sưu tầm thực hiện gửi đến cho quý vị. Cảm ơn tác giả Đinh Văn Sơn và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn quý vị.